Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 15 tháng 12 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Bình Minh.
Trời cao nghe chân, chân gian cần con, mưa nguồn ơn kính công xưa nay đã theo ông mong bước chân người ơi, mong mong bước chiều mai khi ta lời mình sao đinh thương giờ linh thiêng ngóng trông ân tình chân chứa vui hoa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, đoạn 21, câu 23 đến câu 27. Đức Giêsu vào đền thờ, và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi: ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai cho ông quyền ấy? Đức Giêsu đáp: còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta? Họ mới thầm nghĩ, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại, thế tại sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: chúng tôi không biết. Người cũng nói với họ rằng: tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta ghi nhận một cách nào đó các thượng tế và kỳ lão xem ra đang đi tìm sự thật. Tuy nhiên, mục đích của họ lại khác. Họ muốn bắt bẻ Chúa Giêsu, muốn tìm cớ hại Ngài. Tuy thế, Chúa Giêsu vẫn khoan dung trước thái độ cố chấp của họ. Ngài đặt cho họ một câu hỏi, không phải là một sự bắt bẻ hay gài bẫy họ, nhưng là Chúa muốn đặt họ trước một sự thật, đó là Gioan Tẩy Giả kể dọn đường Chúa đến với phép rửa thống hối. Quay ngược thời gian trở về với Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu cũng muốn khơi dậy nơi họ khởi động niềm tin vào Ngài. Vì Gioan Tẩy Giả là một tiên tri lớn của người Do Thái, cuộc đời và lời rao giảng của ông không một điểm nào đáng trách. Bao người đã đến nghe ông giảng và họ đã lãnh nhận phép rửa thống hối. Thế mà chính bản thân ông, quan tẩy giả chỉ coi mình là tiếng kêu trong sa mạc, dọn đường cho một đấng đến sau ông. Trước đấng ấy, ông không đáng cởi dây giày cho ngài. Lời của Gioan Tẩy Giả không phải là một câu nói hàm ý tân bốc, nhưng là một chứng từ cho sự thật. Về sau, Chúa Giêsu đã nói rõ, trong những con cái do người nữ sinh ra, không một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn lớn hơn ông. Tìm về Gioan Tẩy Giả và phép rửa của ông, các trưởng tế và các kỳ lão cũng được gọi để chấp nhận sự thật. Thế mà họ vẫn cố chấp và ác ý. Sự cố chấp và ác ý đã khiến họ không thể trở thành môn đệ của Ngài, không được dạy bảo về Ngài. Ba-la-am là một người ngoại giáo, nhưng ông đã thành thật, đã khuất phục trước quyền năng của Thiên Chúa, nên ông đã được Thiên Chúa dùng. Còn thượng tế và kỳ lão tuy thuộc dòng dõi được chọn, nhưng vì cứng lòng cố chấp mà đã bị loại ra ngoài. Trong thế giới hôm nay, Thiên Chúa vẫn còn đang đối thoại, đang mời gọi con người tìm về sự thật. Lời Ngài đã được nói qua Đức Kitô một lần thay cho tất cả. Mỗi biến cố chỉ là một nhắc nhở tìm về lời và đối chiếu với lời. Thái độ đứng trước người, lời đã khiến cho con người được thưởng hay là bị luận phạt. Lạy Chúa, ngày xưa Chúa đến đem sự thật giải phóng chúng con. Hôm nay trong tâm tình mong đợi ngày Chúa đến, xin cho chúng con biết tìm về cội nguồn sự thật, để rồi sự thật sẽ soi sáng hướng dẫn hành động của chúng con và biến chúng con nên dụng cụ của Chúa, dù cho thân con bất xứng, chẳng đáng gì. Amen.
Lạy Cha quan nhân trần gian khóc than trong bàn tay an thần, ngày đêm trông mong xin đấng cứu thế mau xuống nơi phàm trần, xuống vinh thắng quang cai muôn người được nó ơn ấm vô. Công bình chân lý soi tỏ đời, yêu thương lòng con Chúa, xin Chúa xuống.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Philadelphia, Hoa Kỳ. Công bố bài thánh ca chính thức của Đại hội Gia đình Thế giới Philadelphia năm 2015. Như đã biết, Đại hội các gia đình thế giới sẽ diễn ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ, từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm 2015, với sự chủ tọa của Đức Thánh Cha Francisco. Đại hội do Tổng giáo phận Philadelphia phụ trách tổ chức, với sự phối hợp của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình. Trong khuôn khổ chuẩn bị đại hội, ban tổ chức đã công bố bản thánh ca chính thức của đại hội. Bản thánh ca mang tựa đề "Ngừng vang lên tiếng chuông tự do linh thánh", "Sound the Bell of Holy Freedom", lấy cảm hứng từ chủ đề Đại hội các gia đình thế giới năm 2015 là yêu thương là sứ vụ của chúng ta, để gia đình được sống dồi dào. Đồng thời, từ sách lễ Roma và Kinh Thánh. Bài thánh ca chính thức này lần đầu tiên được hát lên khi rước lễ vật trong thánh lễ chiều Chủ nhật 30 tháng 11 vừa qua, tại Vương cung Thánh đường nhà thờ chính tòa hai thánh Phêrô và Phaolô của Tổng giáo phận Philadelphia, do Đức Tổng giám mục Charles Chaput, OFM, cử hành. Bài thánh ca này được tuyển chọn bởi một ủy ban trực thuộc Tổng giáo phận Philadelphia, do Đức cha phụ tá John McSintyre đứng đầu, với hai thành viên là cha Dennis Gilles, phụ trách ban phụng tự của Tổng giáo phận, và tiến sĩ John Romeri, phụ trách ban thánh nhạc của Tổng giáo phận. Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và Tổng giáo phận Philadelphia đã chuẩn y sự tuyển chọn này. Phần nhạc do nhạc sĩ Norman Guer sáng tác. Ông là người đã từng phụ trách thánh nhạc tại nhà thờ Old St. Joseph tại Philadelphia, và hiện là giảng viên thánh nhạc và phụng vụ tại trường cao đẳng Holy Cross ở Worcester, Massachusetts, Hoa Kỳ. Phần lời do cha Andrew Sifani O'Frahim soạn. Ngài giảng dạy, nghiên cứu và là một chuyên gia nổi tiếng về phụng vụ. Đức Tổng giám mục Chaput phát biểu về bài thánh ca. Tiếp theo tin vui, Đức Thánh cha Francisco sẽ đến với chúng ta trong năm tới tại Philadelphia. Bài thánh ca này giúp chúng ta thêm hứng khởi chuẩn bị cho Đại hội các gia đình thế giới năm 2015. Đại hội này có khả năng làm biến đổi đời sống các gia đình, cả công giáo cũng như không công giáo, bằng những phương thế tích cực và mang tính đặc sủng. Chúng tôi đã chọn được bài Sound the Bell of Holy Freedom với nhạc và lời đầy ý nghĩa làm bài ca chính thức của đại hội. Tôi hy vọng bài ca này sẽ giúp người nghe hàng ngày đi sâu vào mối tương quan với Thiên Chúa và với gia đình mình một cách thật đáng kể. Cùng với bài thánh ca chính thức của Đại hội các gia đình Philadelphia năm 2015, ban tổ chức cũng đã chọn bài thánh ca thứ hai, tựa đề là Tìm đếm các vì sao, Look up and count the stars, được dùng trong các thánh lễ và hội thảo. Nhạc và lời bản thánh ca này của tiến sĩ Peter Latona, phụ trách thánh nhạc tại Vương cung Thánh đường Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Washington, D.C.
Tin Sri Lanka. Đức Sứ Thần Tòa Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tốt gửi sứ điệp cho người Công giáo Sri Lanka. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka, Phêrô Nguyễn Văn Tốt, đã gửi một sứ điệp ngắn cho người Công giáo tại đây. Sứ điệp được đăng tải trên trang web của Giáo hội Sri Lanka chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này như sau. Tôi vui mừng gửi một sứ điệp ngắn đến trang web chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco tại Sri Lanka vào tháng Giêng năm 2015. Tôi coi đây là một niềm vui lớn lao và một phúc lành cho đất nước Sri Lanka và người dân cao quý của nước này khi được đón tiếp Đức Thánh cha Francisco đến với chúng ta nơi đảo quốc xinh đẹp này. Đồng thời, tôi cũng muốn mời gọi cả đất nước cầu nguyện cho chính Đức Thánh cha, người đang gánh vác một nhiệm vụ nặng nề là lãnh đạo giáo hội công giáo. Chúng ta cũng sẽ ấp ủ và thi hành những gì Đức Thánh cha sẽ nói với chúng ta về giáo huấn của Chúa Kitô trong thời gian ngắn Ngài ở thăm chúng ta. Tôi cũng nhân cơ hội này xin cảm ơn tất cả những người ở tất cả các giáo phận của Sri Lanka đã quảng đại đứng ra giúp đỡ cho việc chuẩn bị sớm cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha bằng những đóng góp tinh thần và vật chất, bằng công việc, tài năng và sự hiện diện quý báu của mình. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người anh chị em. Phêrô Nguyễn Văn Tốt, Sứ Thần Tòa Thánh.
tin Vatican. Thư của Đức Thánh Cha về Đại hội các gia đình Công giáo thế giới. Đại hội kỳ 8 các gia đình Công giáo thế giới sẽ tiến hành tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ, từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm 2015 về chủ đề Yêu thương là sứ vụ của chúng ta, để gia đình được sống dồi dào. Trên đây là tựa đề lá thư Đức Thánh Cha gửi đến Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, được công bố sáng ngày mùng 10 tháng 12 vừa qua. Ngài khẳng định rằng, sứ mạng của gia đình Kitô ngày nay cũng như xưa kia là với sức mạnh của bí tích hôn phối, loan báo cho thế giới tình yêu của Thiên Chúa. Từ việc loan báo đó nảy sinh và hình thành một gia đình sống động, đặt tổ ấm yêu thương ở trọng tâm mọi hoạt động của mình, về mặt nhân bản và tinh thần. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt vừa qua về gia đình, và Ngài khẳng định rằng, các giá trị và nhân đức của gia đình, những chân lý nồng cốt về gia đình, chính là những điểm mạnh mà gia đình cần dựa vào, và những chân lý đó không thể bị đặt lại vấn đề. Trái lại, chúng ta được kêu gọi duyệt lại lối sống của mình, vì lối sống này luôn gặp nguy cơ bị ô nhiễm do não trạng trần tục, cá nhân chủ nghĩa, duy tiêu thụ và lạc thú, và cần luôn tìm lại con đường chủ yếu để sống, và đề nghị sự cao cả, cũng như vẻ đẹp của hôn nhân và niềm vui được là gia đình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, phúc trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua mời gọi loan báo tin mừng về hôn nhân và gia đình, cũng như thử nghiệm những đề nghị mục vụ trong bối cảnh xã hội và văn hóa chúng ta đang sống ngày nay. Ngài nhắn nhủ các đôi vợ chồng, các linh mục và cộng đồng giáo xứ, cũng như các phong trào và hội đoàn, hãy để cho lời Chúa hướng dẫn. Lời Chúa là nền tảng của tòa nhà thánh thiêng, là giáo hội tại gia, là gia đình của Thiên Chúa.
Tin Roma. Đức Hồng Y George Bell bày tỏ lạc quan về cuộc cải cách tài chính Vatican. Trong một bài báo nhan đề Những ngày người ta có thể chỉ trích tòa thánh đã qua rồi, đăng trên tờ The Catholic Herald, Đức Hồng Y George Bell, Tổng trưởng Bộ Kinh tế Tòa Thánh, bày tỏ hy vọng rằng những cải tổ trong guồng máy kinh tế tòa thánh được tiến hành trong năm qua đã có những thành công khả dĩ, có thể bảo đảm rằng các cơ quan tài chính của tòa thánh từ nay sẽ không còn là đầu đề chỉ trích của giới truyền thông nữa. Phân tích những vấn nạn trong quá khứ, Đức Hồng Y cho biết, khi chúng tôi quay trở lại những năm cuối cùng trong triều đại giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16, chúng tôi thấy những rắc rối đã quay trở lại với ngân hàng Vatican. Sau khi giám đốc ngân hàng là tiến sĩ Ettore Gotti Tedeschi bị một ủy ban điều hành của giáo dân sa thải, một cuộc đấu tranh quyền lực đã nổ ra và dẫn đến việc rò rỉ thông tin thường xuyên. Nhìn về tương lai, Đức Hồng Y Peo nói rằng, những cải cách gần đây đã được thiết kế để làm cho tất cả các cơ quan tài chính Vatican thành công cho bằng được, để họ không phải là tâm điểm chú ý của giới báo chí nữa. Tuy nhiên, Đức Hồng Y dè dặt cảnh cáo rằng, các cơ quan của tòa thánh phải cảnh giác để tránh những vấn đề có thể vẫn xảy ra được trong năm tới hoặc lâu hơn.
Tin Ba Lan. Hôm mùng 5 tháng 12, Quốc hội Ba Lan đã quyết định dành năm 2015 để tôn vinh Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Chỉ 10 năm sau khi Ngài qua đời và 1 năm sau khi được tôn phong hiển thánh, dân chúng Ba Lan muốn vinh danh vị Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị vì sự dấn thân của Ngài cho công cuộc phục hưng đất nước Ba Lan tự do và độc lập, cho sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Đông Âu, cho phẩm giá và những quyền lợi của con người. Hiện tại Quốc hội Ba Lan chưa chính thức đưa ra một chương trình cụ thể nào, nhưng chắc chắn sẽ có trong tương lai gần. Được biết trong số 389 thành viên Quốc hội Ba Lan, chỉ có 9 vị chống lại quyết định trên và không bỏ phiếu.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự thánh thiện ẩn tàng nơi những vị thánh của đời thường. Có rất nhiều vị thánh ẩn danh, đó là những người nam nữ, những người cha, người mẹ trong gia đình, các bệnh nhân, những linh mục, những người hàng ngày thực hành tình yêu mến của Chúa Giê-xu đối với tha nhân. Chính điều này đem lại cho chúng ta niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nói như trên trong thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta hôm 4 tháng 12 vừa qua. Giải thích về dụ ngôn xây nhà trên đá hay trên cát được đề cập đến trong bài tin mừng trong ngày, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, Kitô hữu chân chính phải mang lời Chúa ra thực hành. Nói suông là anh chị em có đức tin thì chưa đủ đâu. Chúng ta không nên là những Kitô hữu bề ngoài, loại Kitô hữu chỉ để trang điểm, vì khi mưa đến thì mọi thứ trang điểm trên mặt sẽ phôi phai. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thuộc về một gia đình rất công giáo, tham gia một hội đoàn hay có là một mạnh thường quân cũng chưa đủ nếu chúng ta không theo thánh ý Chúa. Có quá nhiều Kitô hữu bên ngoài dễ dàng sụp đổ ngay cơn cám dỗ đầu tiên vì không có nền tảng chắc chắn nào ở đó. Họ chỉ xây đời mình trên cát. Mặt khác, có rất nhiều vị thánh trong dân Chúa. Họ là những thánh nhân không nhất thiết phải được phong thánh, nhưng họ là thánh, là những người đem tình yêu mến Chúa ra thực hành trong những hành động cụ thể. Họ chính là những người xây nhà trên đá tảng là Đức Kitô. Chúng ta hãy nhìn đến những người bé nhỏ nhất, những bệnh nhân đang dâng những đau khổ của họ để cầu cho giáo hội. Chúng ta hãy nhìn đến những người già cả cô đơn, họ cầu nguyện và dâng những cô đơn của họ cho Chúa. Chúng ta hãy nhìn đến các bà mẹ và những người cha trong gia đình, những người bỏ ra rất nhiều nỗ lực để nuôi dạy con cái, làm việc hàng ngày với bao nhiêu vấn đề, nhưng luôn luôn có niềm hy vọng vào Chúa Giê-xu, những người không vênh vang khoe mẽ, nhưng làm tất cả những gì có thể được. Họ chính là những vị thánh của đời thường. Chúng ta cũng hãy nhìn đến rất nhiều linh mục, những người không được những người đời chú ý, nhưng lặng lẽ làm việc trong các giáo xứ với tất cả tình yêu của các ngài, như dạy giáo lý cho trẻ em, dạy giáo lý hôn nhân, chăm sóc người già, người bệnh và công việc cứ thế lặp đi lặp lại hàng ngày. Họ không cảm thấy nhàm chán vì nền tảng của họ là đá tảng. Đó chính là Chúa Giê-xu, điều này đã đem đến sự thánh thiện cho giáo hội, điều này đã đem đến niềm hy vọng. Chúng ta nên suy nghĩ về sự thánh thiện có rất nhiều trong giáo hội. Những Kitô hữu ở lại trong Chúa Giê-xu, kể cả những kẻ tội lỗi, phải không nào? Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Và có khi một trong những người Kitô hữu này còn phạm tội trọng nữa, nhưng họ biết ăn năn, biết đến với ơn tha thứ, hòa giải. Điều này rất tốt. Khả năng để tìm kiếm ơn tha thứ, để không nhầm lẫn giữa tội lỗi với ân sủng, để biết đâu là ân sủng, đâu là tội lỗi. Đó là những người xây trên nền đá là Chúa Kitô. Họ đi theo con đường của Chúa Kitô, họ theo Ngài. Những kẻ kiêu căng, phường vênh vang khoe mẽ sẽ bị sụp đổ. Ngược lại, những ai nghèo hèn sẽ là những người chiến thắng, nghèo khó tinh thần, những người sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, tự nhận mình không có gì, khiêm tốn, tìm kiếm ơn cứu độ và đem lời Chúa ra thực hành. Thánh Bernard đã nói, hôm nay chúng ta đang sống, ngày mai chúng ta sẽ chết. Đó là phận người của tất cả chúng ta. Hỡi con người, hãy suy nghĩ đi, chúng ta sẽ trở nên mồi ngon cho giun dế. Giun dế sẽ ăn tất cả chúng ta. Nếu chúng ta không có tảng đá này, chúng ta sẽ kết thúc đời mình như thế. Trong thời điểm đón chờ Chúa Giáng sinh này, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết xây đời mình vững chắc trên đá tảng là chính Ngài. Chúng ta đều là những kẻ tội lỗi, chúng ta có những khuyết điểm, nhưng nếu chúng ta đặt hy vọng nơi Ngài, chúng ta có thể tiến bước được. Và đây là niềm vui của người Kitô hữu, đó là biết rằng nơi Ngài có niềm hy vọng, có sự tha thứ, có bình an, có niềm vui. Và đừng đặt niềm hy vọng nơi những thứ phù du trong cõi đời này.
Tin Anh Quốc. Đức Hồng Y Vincent Nichols tham gia hội nghị chống nạn buôn người tại Anh. Đức Hồng Y Vincent Nichols của Tổng giáo phận Westminster, Anh Quốc, đã tham gia một hội nghị các quan chức tư pháp hình sự hàng đầu của Anh về phòng chống nạn buôn người. Bộ trưởng Bộ Chống nạn nô lệ và tội phạm có tổ chức, ước lượng có từ 10.000 đến 13.000 người ở Anh đã bị bắt làm nô lệ. Đức Hồng Y Nichols nói, điều đánh động tôi là quy mô, hình thức cám dỗ và lạm dụng con người vẫn đang tiếp diễn tại Phi Châu. Ví dụ, có những trường đào tạo các ngôi sao bóng đá, trong đó các cầu thủ trẻ được hứa hẹn có một sự nghiệp tại các câu lạc bộ trong Liên đoàn bóng đá Anh. Nhưng ngay sau khi đặt chân đến Anh, họ lập tức bị bắt làm nô lệ. Có vẻ hầu như không có mánh khóe cám dỗ nào không được sử dụng. Họ đi tìm một giấc mơ, nhưng tất nhiên không tìm thấy nó. Được biết, Caritas Westminster đã mở một ngôi nhà an toàn cho các nạn nhân của nạn buôn người.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của chén rượu trong bí tích thánh thể. Trong bữa tối tiệc ly, Chúa Giêsu đã dùng bánh và chén rượu để truyền nên mình và máu của Ngài, như lễ tế dâng lên Thiên Chúa để nối tiếp lễ tế thánh giá. Khi dùng bánh trong nghi thức thánh thể, Chúa Giêsu đã muốn cho nghi lễ này một khía cạnh hoàn toàn mới lạ của nó đối với lễ vượt qua của người Do Thái. Còn ý nghĩa của chén rượu thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu trong bài nói chuyện này. Khi nhắc đến chén rượu, người ta đều nhận ra tầm mức quan trọng của yếu tố vật chất này trong truyền thống Cựu Ước. Trong cuộc đời Chúa Giêsu, rượu đã cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc Ngài đến trong thế gian để gặp gỡ loài người. Ngài đến để chia sẻ số phận của con người và sống những gì họ sống. Ngài cùng ăn uống với họ như là một người khách, như là người bạn được mời và như là chủ của bàn tiệc. Những người thuộc nhóm Pharisêu đã chỉ trích Chúa Giêsu vì họ thấy Chúa ăn uống đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 11 câu 19. Dù vậy, Ngài không hề để ý tới các lời chỉ trích của họ. Đằng khác, hai lần Ngài đã cho bánh quá ra nhiều để nuôi dân chúng đi theo Ngài. Tại thành Cana, Ngài đã làm cho rượu quá ra nhiều để giúp đôi tân hôn đang thiếu rượu. Tất cả những sự việc này trong sứ mệnh của Chúa là những cách thế diễn tả niềm vui của thời cánh chung và sự có mặt của Ngài trong thế gian đã bắt đầu. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã so sánh rượu bãi cây nho mà Ngài và các tông đồ đang dùng với rượu mới trong nước của Chúa Cha. Còn về chủ đề chén mà Thánh Phaolô và Thánh sử Luca đã gắn liền với nghi thức rượu cũng mang ý nghĩa rất dồi dào trong Kinh Thánh và bổ túc cho chủ đề về rượu. Người ta thấy nói tới chén cay đắng của cơn thịnh nộ Thiên Chúa giáng xuống tội nhân, như tiên tri Jeremiah đã nói. Chén phẫn nộ của người xin đổ xuống các dân tộc không biết người, trên các dân tộc không kêu cầu danh người, vì chúng đàn áp Gia-cốp, chúng đai nghiến nó và muốn tận diệt nó, chúng đã tàn phá cơ đồ của nó. Sách tiên tri Jeremiah chương 10 câu 25. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, chủ đề chén được nhắc tới qua chén của tiên tri Elia, với lời cầu xin Thiên Chúa là cho danh của Chúa được mọi dân tộc biết tới, cũng như cầu xin Thiên Chúa sai tiên tri Elia đến như sứ giả, loan báo Ngài tái thiết thành trì Jerusalem và Ngài vinh quang của dân Chúa. Trong thời gian thi hành sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã cho biết trước sự thương khó của Ngài bằng hình ảnh của chén Ngài phải uống, khi Ngài nói với anh em Gia-cô-bê và Gioan như sau: các con có thể uống nổi chén mà ta sẽ phải uống không? Phúc âm cho Thánh Ma-thi-ơ chương 20 câu 22-23. Rồi trong vườn Giết-xê-ma-ni, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha, nếu có thể thì cất khỏi Ngài chén đắng mà Ngài sắp phải uống, nhưng Ngài cũng sẵn sàng chấp nhận chén đó do ý định của Chúa Cha. Đó là ý nghĩa của yếu tố rượu và chén mà chúng ta nhận ra trong bữa tiệc ly khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Nếu chúng ta liên kết hai ý nghĩa này lại với nhau, chúng ta sẽ thấy rằng chủ đề chén rượu có một tầm mức quan trọng hơn là chủ đề về tấm bánh. Vì trong liên hệ với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nó cho thấy các khía cạnh bổ túc cho nhau về hình khổ và niềm cậy trông. Đàng khác, vì trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, việc chúc tụng trên chén là yếu tố chính của việc tạ ơn. Vì thế chủ đề chén rượu cũng có một ý nghĩa trỗi vượt hơn. Từ sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc tạ ơn trên chén rượu, mà dần dần tên gọi của tiệc thánh thể cũng được thay đổi. Đầu tiên người ta gọi là việc bẻ bánh, để cho thấy sự khác biệt giữa bữa tiệc ly, để cho thấy sự khác biệt giữa bữa tiệc vượt qua của người Do Thái và bữa tiệc thánh thể của Chúa Kitô. Rồi dần dần trong các giáo đoàn chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, người ta gọi đó là bữa tiệc tạ ơn Eucharistia. Vì trong các giáo đoàn này không có nguy hiểm lẫn lộn giữa tiệc thánh thể với bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, việc tạ ơn chỉ đi theo các nghi thức của các tuần rượu. Còn trong bữa tiệc thánh thể, việc tạ ơn cũng được thực hiện trên cả việc dùng bánh. Người ta đã tạ ơn trên cả rượu và bánh. Từ đây, lễ thánh thể được gọi là lễ tạ ơn. Đến đây, chúng ta đã nhận ra ý nghĩa của hai chất liệu được dùng trong thánh thể, tức là bánh và chén rượu. Ý nghĩa này được rút tỉa ra từ toàn thể bối cảnh của Cựu Ước, từ bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, và từ sứ mạng cũng như cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, nhất là từ cử chỉ Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly. Như vậy, việc dùng bánh và rượu khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể không phải chỉ là một việc ngẫu nhiên, nhưng nó đã được mang ý nghĩa trong căn bản Kinh Thánh và mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngài đã dùng bánh như để cho thấy tính cách mới mẻ của tiệc thánh thể. Ngài đã dùng bánh như hoàn tất ý nghĩa bánh từ trời xuống nơi con người của Ngài. Còn rượu và chén là biểu lộ cuộc gặp gỡ giữa Ngài và loài người và cho thấy cuộc khổ nạn của Ngài. Giáo hội từ đó đã dùng nhiều tên gọi khác nhau để gọi bí tích thánh thể, gọi là việc bẻ bánh hay là tiệc thánh thể. Và khi cử hành lễ tạ ơn, giáo hội tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô với niềm hy vọng được cứu rỗi và được dự phần vào bàn tiệc thiên quốc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đang nói về kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của giáo hội dưới nhãn quan của học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Buổi phát hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp và kết thúc đề tài này. Thứ nhất, chúng ta nói về giáo hội và các tương quan xã hội. Đức Giêsu Kitô mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị số 38 đã giải thích cho chúng ta hiểu rằng luật căn bản làm cho con người nên hoàn thiện và từ đó giúp cải tạo thế giới chính là điều răn mới về tình yêu. Người bảo đảm với những ai tin vào tình yêu Thiên Chúa rằng con đường yêu thương ấy là con đường mở ra cho hết mọi người và nỗ lực xây dựng một tình huynh đệ đại đồng không phải là vô ích. Luật yêu thương này là thước đo sau cùng và là quy luật cho mọi động lực có liên quan tới các mối tương quan của con người. Tóm lại, đó chính là mầu nhiệm của Thiên Chúa, là tình yêu ba ngôi, là nền tảng làm cho con người, làm cho các tương quan xã hội và các hoạt động của con người trong thế giới trở nên có ý nghĩa và giá trị, bao lâu con người đón nhận và tham gia vào mặc khải ấy, thông qua Đức Kitô và trong Thánh Thần của người. Cải tạo thế giới cũng là một yêu cầu căn bản trong thời đại của chúng ta. Đáp lại nhu cầu này, huấn quyền xã hội của giáo hội muốn đưa ra những câu trả lời cho các dấu chỉ của thời đại, cho tình yêu thương giữa loài người, theo cái nhìn của Chúa, chính là khí cụ mạnh mẽ nhất giúp thay đổi cả trên bình diện cá nhân lẫn xã hội. Thật vậy, yêu thương nhau, chia sẻ tình yêu vô hạn của Thiên Chúa, chính là mục tiêu thật sự của nhân loại, mục tiêu trong lịch sử cũng như mục tiêu vượt lên trên lịch sử. Bởi đó, giáo huấn của giáo hội trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 39 đã nhắc nhở chúng ta rằng phải cẩn thận phân biệt các tiến bộ trần gian với sự phát triển của nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, bao lâu sự tiến bộ trần gian có thể góp phần làm cho xã hội loài người được trật tự tốt đẹp, thì tiến bộ ấy vẫn có liên quan mật thiết đối với nước Thiên Chúa. Kế đến, chúng ta nói về trời mới, đất mới. Lời hứa của Thiên Chúa và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô đã làm sống lại niềm hy vọng chắc chắn nơi các Kitô hữu về một chỗ ở mới mẻ và vĩnh cửu đã được chuẩn bị cho mỗi người, một trái đất mới nơi công lý ngự trị. Hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị số 39 minh giải cho chúng ta biết rằng, sau khi sự chết đã bị khuất phục, con cái Thiên Chúa sẽ được sống lại trong Đức Kitô. Những gì đã gieo trong yếu đuối và băng hoại sẽ mặc lấy sự bất hoại. Đức ái và các việc làm của Đức ái sẽ tồn tại và toàn thể vũ trụ mà Chúa đã dựng nên cho con người sẽ được giải thoát khỏi kiếp phù vân. Niềm hy vọng này đã làm gia tăng mối quan tâm của chúng ta đối với cuộc sống tại thế và những hoạt động trong thực tại thế giới. Những điều tốt đẹp như phẩm giá của con người, tình huynh đệ và sự tự do, những công lao đóng góp của con người cho thế giới, những hoa trái tốt đẹp của thiên nhiên, vân vân, đã lan tràn khắp mặt đất nhờ Chúa Thánh Thần và theo lệnh của người, sau khi được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ, được chiếu sáng và biến đổi, thì sẽ thuộc về vương quốc chân lý và sự sống, vương quốc thánh thiện và ân sủng, vương quốc công lý, tình yêu và hòa bình, để Đức Kitô trình lên cho Chúa Cha. Nơi vương quốc ấy, chúng ta được gặp lại tất cả mọi thành phần của vũ trụ đã được cứu thoát, đúng như lời Đức Giêsu đã tuyên bố trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 25, câu 34 đến 36 và câu 40. Nào những người được Cha ta chúc phúc, hãy đến hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi từ khi tạo dựng trời đất. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đón, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm, ta bị tù, các ngươi đã đến thăm. Vì khi các ngươi làm các điều ấy cho một anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Con người đạt đến sự toàn diện trong Đức Kitô thông qua ân sủng của Thánh Thần trong lịch sử và qua những mối tương quan cá nhân với người khác. Như thế, những mối tương quan xã hội đạt đến sự hoàn thiện nhờ những con người dấn thân cải thiện thế giới trong công lý và hòa bình. Các hoạt động của con người trong lịch sử thì rất có ý nghĩa và đem lại hiệu quả cho việc thiết lập nước Thiên Chúa, cho dù đây vẫn luôn là hồng ân của Thiên Chúa ban tặng, hoàn toàn mang tính siêu việt. Nếu biết tôn trọng trật tự khách quan của các thực tại trần thế và nếu được soi sáng bởi sự thật và tình yêu, các việc con người làm sẽ trở thành công cụ để xây dựng công lý và hòa bình được đầy đủ và toàn vẹn hơn, đồng thời bày tỏ trước những dấu chỉ về nước Thiên Chúa đã được hứa hẹn ngay từ bây giờ. Thông điệp Redemptor Hominis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 13 đã nhận định rằng, khi con người để cho mình trở nên giống Đức Kitô cứu thế, con người sẽ thấy mình đúng là thụ tạo mà Chúa đã muốn và đã chọn từ đời đời, đã gọi tới hưởng ân sủng và vinh quang sung mãn nhờ Đức Kitô. Cũng thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã diễn giải thêm trong tông thư Novo Millennio Ineunte số 16 đến 28, để chúng ta hiểu rằng, khi các Kitô hữu trở nên giống Đức Kitô và được chiêm ngắm thánh nhan người, thì càng cảm thấy khao khát mãnh liệt, được nếm trước điều sẽ là hiện thực trong thế giới mai sau, ngay từ trong thế giới này, từ trong các mối tương quan của con người. Chính vì thế, người Kitô hữu sẵn sàng chia sẻ lương thực, y phục, nơi cư ngụ, sự chăm sóc, tiếp đón và tình bằng hữu cho Chúa khi người gõ cửa nhà mình. Sau hết, chúng ta nói về Đức Maria vâng phục kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Maria là người kế thừa niềm hy vọng thánh thiện trong dân tộc Israel và là người đầu tiên trong hàng ngũ các môn đệ của Đức Kitô khi mẹ đảm nhiệm sứ mạng làm thân mẫu của Đức Giêsu Kitô. Qua lời thưa xin vâng đối với kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, nhân danh toàn thể nhân loại, mẹ đã đón nhận đấng do Chúa Cha gửi đến trong lịch sử, là đấng cứu chuộc loài người. Trong lời ca nguyện Magnificat, mẹ Maria đã ca tụng mầu nhiệm cứu độ đã đến gần, sự xuất hiện của đấng Messia của người nghèo. Thiên Chúa của giao ước mà Thánh Mẫu Maria đã ca tụng trong niềm hân hoan chính là đấng lật đổ người quyền thế khỏi ngai vàng và nâng cao kẻ hèn mọn, cho kẻ nghèo đói được no đủ, đuổi người giàu có trở về tay không, đánh tan tác kẻ kiêu ngạo và tỏ lòng thương xót với những ai kính sợ người. Chiêm ngắm cuộc đời vâng phục của Đức Maria, suy niệm về đức tin trọn hảo của mẹ qua lời kinh Magnificat, các môn đệ của Đức Kitô được mời gọi hãy nhớ lại những lời khuyên nhủ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Redemptoris Mater số 79 rằng không thể tách sự thật về Thiên Chúa cứu độ, Thiên Chúa nguồn mạch mọi ơn huệ với Thiên Chúa luôn tỏ lòng ưu ái đối với người nghèo hèn và khiêm tốn. Tình thương này đã được ca tụng trong kinh Magnificat và về sau sẽ được bày tỏ trong lời nói và việc làm của Đức Giêsu, lý giải cho chúng ta rằng Đức Maria hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa và hướng trọn về Thiên Chúa do chính đức tin của mẹ thúc đẩy. Do đó, Huấn thị Libertatis Conscientia của Bộ Giáo lý Đức tin số 97 đã gọi mẹ Maria là hình ảnh trọn vẹn nhất của một nhân loại và một vũ trụ được tự do và giải thoát. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng ngày xưa có một người nông dân và một người thợ săn là hàng xóm của nhau. Người thợ săn nuôi một đàn chó rất dữ tợn và khó bảo. Chúng thường nhảy qua hàng rào và rượt đuổi đàn cừu của người nông dân. Người nông dân bảo người hàng xóm rằng, hãy trông nom đàn chó cẩn thận. Nhưng xem ra những lời đó đã bị bỏ ngoài tai. Một ngày nọ, đàn chó lại nhảy qua hàng rào. Chúng đuổi cắn đàn cừu và làm nhiều con trong đàn bị thương nặng. Lúc này, người nông dân không thể chịu đựng được thêm nữa. Anh ta bèn lên phủ báo quan. Vị quan chăm chú lắng nghe đầu đuôi câu chuyện rồi nói. Ta có thể phạt người thợ săn và bắt anh ta xích hoặc nhốt đàn chó lại. Nhưng anh sẽ mất đi một người bạn và có thêm một kẻ thù. Anh muốn điều gì? Một người bạn hay một kẻ thù làm hàng xóm của mình? Người nông dân trả lời rằng, anh muốn có một người bạn hơn. Vị quan nghe vậy bèn phán, được, vậy ta sẽ chỉ cho anh cách để vừa bảo vệ đàn cừu, vừa giữ được một người bạn. Người nông dân bèn nghe theo lời chỉ dẫn của vị quan. Về nhà, người nông dân liền làm theo những gì vị quan đã dạy. Anh ta bắt ba con cừu tốt nhất của mình, đem tặng cho ba cậu con trai nhỏ của người hàng xóm. Đám trẻ rất vui, quấn quýt chơi với ba con cừu, để bảo vệ đồ chơi mới của lũ trẻ. Người thợ săn đã làm một cái cũi để nhốt đàn chó lại. Từ đó trở đi, đàn chó không bao giờ quấy rầy đàn cừu của người nông dân nữa. Cảm kích trước sự hào phóng của người nông dân với gia đình của mình, người thợ săn thường mang chiến lợi phẩm anh ta săn được sang cho người nông dân. Người nông dân đáp lại bằng thực phẩm và phô mai do mình làm ra. Và chỉ trong một thời gian ngắn, hai người hàng xóm đã trở thành bạn tốt của nhau. Quý vị và các bạn thân mến! Vị quan trong câu chuyện trên thật khôn ngoan và có lòng yêu chuộng công bình. Ông ta đã giúp bác nông dân tỉnh thức và nhận ra đâu là điểm tích cực, đâu là điểm tiêu cực của sự việc cách rõ ràng. Nhưng ông không ép buộc bác nông dân phải làm hay không làm, mà rất tôn trọng bác nông dân qua việc hỏi ý kiến của bác. Cuối cùng, chính bác nông dân mới chính là người đưa ra phán quyết cho sự việc của mình. Chính cách giải quyết sự việc tài tình của vị vua này đã đưa đến một kết cục thật tốt đẹp. Hai gia đình trở nên thân thiết với nhau. Mỗi người tín hữu chúng ta đang bước vào mùa vọng. Đó là thời gian của sự chờ đợi một vị vua xuất hiện. Vị vua ấy chính là Chúa Giêsu. Thật vậy, mùa vọng giúp chúng ta nhớ lại thời dân Do Thái mong đợi đấng Mêsia, tức là Chúa Kitô, đến để giải phóng dân Israel khỏi ách tội lỗi. Ngài đã đến lần thứ nhất cách đây hơn 2000 năm. Ngài đã giải phóng họ khỏi ách tội lỗi bằng đời sống, giáo huấn và cái chết của Ngài. Mùa vọng còn có ý nghĩa chuẩn bị đón Chúa Kitô sẽ đến lần thứ hai vào ngày tận thế. Không ai biết được ngày giờ nào, không ai biết được mình chết lúc nào. Ngày nay, mùa vọng để dọn lòng kỷ niệm mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12. Đồng thời, đó cũng là đón Chúa đến trong tâm hồn của mỗi người. Vì thế, mỗi người cần tỉnh thức sẵn sàng, chờ đón Chúa đến. Ngài chính là vị vua yêu chuộng công lý và yêu mến nhân hòa, như ngôn sứ Isaiah đã tiên báo. Thần khí của Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, tặng cho những kẻ khóc than ở Sion tấm khăn đại lễ thay cho bụi, dầu thơm hoa lạc thay tang chế, áo ngày hội thay tâm thần sầu não. Thiên Chúa đã sức dầu Thánh Thần trên vị vua này và sai Ngài đi đem lại cảnh hòa bình cho muôn dân. Điều quan trọng mỗi người có biết chuẩn bị tâm hồn để Chúa ngự vào tâm hồn mình không? Và chúng ta có biết để cho vị vua công chính và bình an hướng dẫn cuộc đời chúng ta không? Như bác nông dân trong câu chuyện trên đã lắng nghe lời chỉ dẫn của vị quan và đã đưa đến một kết cục thật tốt đẹp. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chuẩn bị tâm hồn để đón chờ Chúa đến. Xin cho chúng con luôn biết để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng con, hầu chúng con tìm thấy bình an của Chúa, đồng thời cũng giúp mọi người hưởng được nguồn bình an ấy. Amen.
Sám hối mời gọi con khước từ những gì gây xa Chúa. Sám hối mời con sống thân tình với Ngài ở mọi nơi. Cho con trở thành người loan báo tin vui, hăng say dọn đường bằng vui sống yêu thương, đón chờ Chúa đến. Xin Chúa khơi rộng muôn người chung tâm lòng, sống trong tình hiệp nhất, để luôn chiếu sáng cuộc trần. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.